Quý thính giả vừa nghe phần tin tức liên tục chương trình, mời quý vị cùng theo dõi buổi trao đổi sau đây giữa phóng viên Hồng Phúc và chị Đỗ Thị Thu, hiền thê của tù nhân lương tâm Trịnh Bá Phương nhân dịp Tết Nhâm Dần.
Đón xuân đi thăm gia đình tù nhân lương tâm. Du xuân năm nay, dự trù sẽ đi gõ cửa thăm gia đình các tù nhân lương tâm, cho thỏa lòng mong ước vì từ bấy lâu nay chỉ văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình. Thế nhưng vì thời lượng của chương trình quá ư eo hẹp, mà dưới cái chế độ thổ tả xã hội chủ nghĩa thì tù nhân lương tâm ngày càng tăng trưởng. Vì thế nên đành phải chọn một gia đình tiêu biểu để viếng thăm. Tính đi tính lại nát cả óc không biết còn chọn gia đình nào, thôi thì đành chọn theo cảm tính. Nhà nào bất hạnh nhiều nhất thì ta ghé thăm nhà đó vậy. Theo thống kê của Việt Nam Thời báo số ra ngày 4 tháng 2 năm 2022, thì nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đang giam giữ 231 tù nhân lương tâm trong các nhà tù và trại giam. Trong đó có một gia đình bất hạnh 4 người là tù nhân lương tâm, chồng tù, vợ tù, hai người con trai cũng là tù nhân lương tâm. Cậu con trai cả, vợ vừa mới sinh đứa thứ hai được 2 ngày, thì ông bố bị nhà nước cho đi nghỉ mát trong nhà đá 10 năm tù giam và 5 năm quản chế. Chưa hết, người mẹ 3 lần vào tù, tổng cộng tất cả cái gia đình bất hạnh này, nhà nước đã tặng cho 30 năm tù giam, chưa kể mười mấy năm quản chế. Những người này họ có tội tình gì? Chẳng qua chỉ vì họ có một mảnh đất nhỏ bé, nhưng lại là đất vàng, nên đã lọt vào mắt xanh của ông quan đầu tỉnh. Tại sao nhà nước Cộng sản Việt Nam là cứ phải run sợ trước những người dân không có một tấc sắt ở trong tay? Bọn tham quan, sâu dân mọt nước, chúng nó có quyền lực và binh khí ở trong tay. Đang đêm chúng nó cũng có thể ra lệnh cho 3.000 sai nha, vũ trang đến tận răng tấn công vào đồng tâm, chỉ để giết một ông già ngoài 80 tuổi, vốn là bậc công thần của chúng trước đây. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay, ngày đầu xuân Nhâm Dần, chúng tôi dừng chân trước ngõ của một gia đình có 4 người tù nhân lương tâm. Gia đình đó là gia đình ông Trịnh Bá Khiêm, cựu tù nhân lương tâm, và bà vợ là Cấn Thị Thêu, tù nhân lương tâm, kiên cường, đã 3 lần ăn cơm tù. Người con trai trưởng là Trịnh Bá Phương, tù nhân lương tâm, và người con trai thứ là Trịnh Bá Tư, cũng là tù nhân lương tâm. Hiện tại bà Cấn Thị Thêu đang phải thi hành một bản án mà mức án là 8 năm tù giam, 3 năm quản chế, cùng với người con trai thứ cũng cùng chung mức án là 8 năm tù giam và 3 năm quản chế. Và anh Trịnh Bá Phương, con trai trưởng, cũng đang phải thi hành án lệnh 10 năm tù giam và 5 năm quản chế. Thưa quý vị thính giả, và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với cô Đỗ Thị Thu, phu nhân của anh Trịnh Bá Phương. Và xin ân cần nhắc nhở quý vị, ngày mai mời quý vị nghe tiếp phần 2 cuộc trao đổi của chúng tôi với cô Trịnh Thị Thảo, ái nữ của ông bà Trịnh Bá Khiêm. Thưa chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi, xin được kính chào cô Đỗ Thị Thu, hiền thê của tù nhân lương tâm Trịnh Bá Phương từ Hà Nội.
Dạ vâng, chào chào bác Hồng Phúc và chào khán thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi.
Thưa cô, năm nay gia đình cô ăn Tết thiếu vắng anh Trịnh Bá Phương, chồng của cô, rồi thân mẫu của chồng cô là bà Cấn Thị Thêu, và em trai của chồng cô là anh Trịnh Bá Tư. Cả ba người thân yêu trong gia đình cô đều bị Cộng sản Việt Nam tù đầy và giam giữ. Thưa cô, xin cô vui lòng cho nghe cái không khí Tết của trong gia đình cô năm nay nó như thế nào, thưa cô.
Vâng, thưa bác, là những ngày Tết là đối với mỗi gia đình đều là, đây là những ngày đoàn viên của mỗi gia đình ạ. Nhưng đối với gia đình cháu thì đây lại là những ngày buồn dài dằng dẵng vì nhớ thương chồng và cũng giống như mẹ cháu và em cháu bị bắt ạ.
Thưa cô, những ngày giáp Tết cô và các cháu có đi thăm và gặp mặt được anh Phương không, thưa cô?
Vâng, thưa bác, là trước Tết thì cháu có đi gửi đồ cho chồng cháu ạ, và họ chỉ cho cháu mua đồ ở căng tin chứ không cho cháu gửi đồ từ bên ngoài vào ạ, và gia đình cháu vẫn chưa được gặp mặt chồng ạ, vì họ nói về lý do là vì dịch bệnh nên không được thăm gặp ạ.
Thưa cô, bằng cách nào cô có thể biết được cái tình trạng sức khỏe của chồng cô, thưa cô?
Vâng, thưa bác, là từ khi chồng cháu bị bắt thì cháu chưa một lần được gặp mặt chồng ạ, và họ cũng không thông báo gì cho cháu về tình hình sức khỏe của chồng cháu ạ. Cháu chỉ biết tình hình của chồng cháu, sức khỏe của chồng cháu qua luật sư ạ. ngày 15 tháng 12 năm 2021 thì họ đã xét xử chồng cháu là 15 tù và 5 năm quản chế ạ. Qua đấy thì họ luật sư cho cháu biết là tình hình sức khỏe của chồng cháu ổn định ạ, tinh thần thì vững vàng ạ.
À, thưa cô, mấy đứa nhỏ có nhớ bố Phương không?
Dạ vâng, thưa bác là hai đứa trẻ nhà cháu thì rất là nhớ bố ạ. Cháu thì cũng rất là nhớ chồng ạ.
Thưa cô, trong lúc con còn nhỏ, gia đình lại thiếu người trụ cột, đời sống vật chất của gia đình có chật vật lắm không thưa cô?
Dạ vâng, thưa bác là từ khi cả ba người trong gia đình cháu bị bắt thì gia đình cháu thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần ạ. Bởi vì cả ba người trong gia đình cháu đều là những người trụ cột chính trong gia đình ạ. Thế nên gia đình cháu về kinh tế gia đình cháu cũng khó khăn hơn ạ. Và những đứa con của cháu thì bị thiếu thốn tình cảm của cha ạ. Và cháu cũng thiếu thốn tình cảm của chồng ạ.
Trong tư thế của một người vợ tù nhân lương tâm, cô Thu có lời nào muốn nhắn gửi với chị em phụ nữ Việt Nam không?
Dạ vâng, thưa bác là một người vợ có chồng bị đi tù vì cất lên tiếng nói sự thật đúng lương tâm thì qua đây cháu cũng chúc những người phụ nữ có chồng hay là những người thân đi tù vì điều này thì cháu chúc tất cả mọi người một năm mới dồi dào sức khỏe, chân cứng đá mềm để làm hậu phương vững chắc cho những người thân trong tù ạ.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn cô Đỗ Thị Thu, phu nhân của tù nhân lương tâm Trịnh Bá Phương, đã dành thời giờ quý báu trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Chúng tôi cũng không quên kính chúc cô Thu và anh Trịnh Bá Phương cùng toàn thể gia quyến nội ngoại đôi bên sớm đoàn tụ một nhà trong hạnh phúc với giấc mơ tự do dân chủ đã hình thành.
Dạ vâng, cháu chào bác Hồng Phúc, chào khán thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi. Qua đây cháu cũng chúc bác và khán thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý ạ.
Xin cảm ơn cô.
Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.